Việt Nam rầm rộ kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia trong một cuộc chiến được Việt Nam ca tụng bằng những lời lẽ hào hùng. Dù những hệ quả của nó để lại là mối hiềm khích sâu sắc hơn giữa người Campuchia đối với Việt Nam và một nước Campuchia ngày càng thân thiết với đối thủ lâu đời của Việt Nam là Trung Quốc. Một buổi lễ long trọng được tổ chức vào ngày thứ Sáu tại Hà Nội, 3 ngày trước ngày kỷ niệm quân đội Việt Nam giải phóng thủ đô Phnom Penh của Campuchia khỏi sự kiểm soát của tập đoàn Pol Pot Yangsari vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, không lâu sau khi Việt Nam xâm lược nước này vào cuối năm 1978, trong một hành động mà Việt Nam mô tả là trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là mình tự giúp mình. Các cuộc họp mặt cựu chiến binh và các cuộc triển lãm cũng được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác, trong khi truyền thông chính thống trong nước đăng nhiều bài thuật lại diễn biến cuộc chiến với lời kể của những người trong cuộc và phân tích của các chuyên gia quân sự. Chiến thắng lịch sử ngày 7 tháng 1 năm 1979 là thắng lợi chung của nhân dân hai nước cũng như của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong bài phát biểu hôm thứ Sáu tại lễ kỷ niệm ở Hà Nội. Ông cũng mô tả việc Việt Nam chiếm đóng Campuchia 10 năm sau đó là giúp Campuchia tái thiết và hồi phục kinh tế từ đống đổ nát do chế độ diệt chủng để lại, và Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang khi rút quân vào năm 1989. Truyền thông trong nước cho biết ông Thep Nhom, Phó Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia đã tham dự lễ kỷ niệm này và được nói là đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của đảng, nhà nước, quân đội và người dân Việt Nam. Thực tế, sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn kịp thời và hiệu quả của Việt Nam đã góp phần đưa đất nước Campuchia phát triển từ một quốc gia đắm chìm trong chiến tranh, khổ đau, điêu tàn, trở thành một quốc gia có hòa bình trọn vẹn, phát triển trên mọi lĩnh vực và thống nhất đất nước, ông được VOV dẫn lời nói. Truyền thông trong nước và nhà chức trách không đưa ra con số tử vong cụ thể liên quan tới cuộc xung đột này. Nhưng một bài báo của tờ The Washington Post đưa tin Trung tướng Lê Khả Phiêu, người khi đó là Phó Tư lệnh Lực lượng Việt Nam tại Campuchia và sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, nói trong một cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 6 năm 1988 ở thành phố Hồ Chí Minh rằng 55.000 bộ đội Việt Nam tử trận kể từ năm 1977 và số người bị thương ở mức tương đương. Ông nói 30.000 người trong số này thiệt mạng trong những vụ đụng độ ở biên giới do phía Campuchia khơi mào trong năm 1977 tới năm 1978, trong khi 25.000 người khác thiệt mạng trong khoảng thời gian Việt Nam chiếm đóng suốt 9 năm rưỡi, theo bài báo. Trái ngược với mô tả của Việt Nam, việc nước này xâm lược Campuchia vào năm 1978 vấp phải phản ứng tiêu cực từ cộng đồng quốc tế sau khi quân Việt Nam chiếm giữ Phnom Penh. Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk xuất hiện trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và tố cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền. Các nước Liên Hợp Quốc đồng ý và lên án Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian chiếm đóng Campuchia, Việt Nam gần như bị cô lập trên trường quốc tế sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, trong khi nền kinh tế chịu sức ép nặng nề vì viện trợ bị đình chỉ. Điều này buộc Việt Nam phải tiến hành những cải cách vào năm 1986 và thay đổi lập trường về Campuchia để tái hội nhập quốc tế, cuối cùng đưa đến việc rút quân khỏi nước láng giềng vào năm 1989. Sự kiện lịch sử này càng đào sâu thêm mối hiềm khích của người Campuchia vốn luôn e sợ Việt Nam thôn tính lãnh thổ của họ kể từ khi người Việt mở mang bờ cõi xuống phía Nam từ nhiều thế kỷ trước. Thái độ bài Việt Nam ở Campuchia vẫn đeo bám dai dẳng đến ngày nay. Kiều dân gốc Việt sinh sống ở nước này đối diện sự kỳ thị trong khi nhà chức trách tăng cường trấn áp những người nước ngoài bất hợp pháp. Các chính trị gia Campuchia cũng thường nhắm mục tiêu vào người Việt để khơi lên tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong các cuộc vận động tranh cử. Thủ tướng Campuchia Hun Sen, người được Việt Nam hậu thuẫn lên nắm quyền trong những năm 1980, đang gầy dựng một mối quan hệ đồng minh thân thiết hơn với Trung Quốc, dù vẫn duy trì ban giao hữu hảo với nước láng giềng hùng mạnh Việt Nam, hiện đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gay gắt với Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông Hun Sen trong một chuyến thăm Việt Nam vào tháng trước lên tiếng phủ nhận tin tức cho hay Trung Quốc đã vận động Campuchia từ năm 2017 để được đặt một căn cứ quân sự ở Vịnh Thái Lan, điều mà có phần chắc sẽ khiến Việt Nam lo ngại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm dẫn lời ông Hun Sen ca ngợi sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam giúp đưa đến thắng lợi. Ông cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị bền vững giữa hai nước dưới sự lãnh đạo của ông Hun Sen hàng chục năm qua. Tôi xin chúc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, mãi mãi như dòng Mekong nối liền hai nước anh em chúng ta, ông Phúc nói khi kết thúc bài diễn văn.
Một cơn bão dư luận nổi lên trên mạng xã hội và báo chí Việt Nam trong suốt dịp cuối tuần sau khi có thông tin một xe công vụ được điều đến sát máy bay để đón phu nhân của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh hôm 4 tháng 1 tại Hà Nội. Đến cuối ngày 7 tháng 1, theo tìm hiểu của VOA, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chưa trả lời chính thức về vấn đề này, dù mấy ngày nay một số đại biểu Quốc hội và nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích hay cáo buộc ông Tuấn Anh về những gì mà họ gọi là lạm quyền hoặc sử dụng xe công sai mục đích. Thông tin về sự việc ban đầu xuất hiện trên mạng xã hội từ một số hành khách trên chuyến bay hôm 4 tháng 1. Theo lời họ, sau khi máy bay hạ cánh và dừng lại ở trên đường băng, các tiếp viên hàng không yêu cầu tất cả hành khách kể cả khách hạng thương gia phải đứng nép sang một bên nhường đường cho một phụ nữ rời máy bay trước tiên. Tiếp đến, người phụ nữ được một xe công vụ đèo biển xanh và xe cảnh sát dẫn đường đến tận chân cầu thang máy bay đón và đưa đi. Sau đó, các hành khách mới có thể rời máy bay vẫn theo lời tường thuật của một số hành khách. Các hành khách này cho rằng người phụ nữ trong sự việc kể trên là người mẫu Thủy Hương, 54 tuổi, phu nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Từ thông tin trên mạng xã hội, nhiều báo đài trong nước, trong đó có Tiền Phong, Người Lao Động, Đất Việt, Giáo dục Việt Nam, VOV, VTC, đã liên lạc với cơ quan quản lý sân bay Nội Bài để làm rõ đoàn xe biển xanh là của cơ quan nào và người được đón là ai. Theo một thông tư của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, việc đưa đón tại chân máy bay chỉ áp dụng với các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản và Chính phủ, trong đó có các bộ trưởng, không áp dụng với người nhà của các quan chức trong trường hợp người nhà đó đi riêng rẽ. Trả lời báo chí hôm 5 tháng 1, Cảng vụ hàng không miền Bắc cho hay họ nhận được công văn đề ngày 3 tháng 1 của Bộ Công Thương về việc đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại khu vực sân đỗ máy bay vào chiều ngày 4 tháng 1 khi ông bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ngoài thông tin này, Cảng vụ không đưa ra xác nhận cụ thể liệu người được đoàn xe biển xanh đón hôm 4 tháng 1 có phải là Bộ trưởng Tuấn Anh hay đó là người nào khác. Dẫn thông tin về lịch làm việc của Bộ trưởng do chính Bộ Công Thương công bố, các báo khẳng định rằng Bộ trưởng Tuấn Anh có mặt ở Bộ để chủ trì một sự kiện nhỏ vào gần cuối buổi chiều ngày 4 tháng 1, và như vậy ông không thể cùng một lúc cũng thực hiện một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để rồi được đón rước ở sân bay Nội Bài. Sâu chuỗi những thông tin kể trên, dư luận Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội lẫn trên báo chí nhà nước vì họ cho rằng Bộ trưởng Công Thương đã lạm quyền sử dụng xe công sai mục đích và họ đòi ông Trần Tuấn Anh phải giải thích. Một bài báo đăng hôm 7 tháng 1 trên Giáo dục Việt Nam cho hay Đại biểu Quốc hội khóa 13 Nguyễn Bá Thuyền đưa ra quan điểm rằng dù theo quy định Bộ trưởng được đưa đón tại chân máy bay nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy vì điều đó quá là phô trương. Ông Thuyền được trích lời nói rằng cơ bộ trưởng đã là cái gì đâu mà phải phô trương như vậy. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền tiếp đến đề nghị rằng Bộ trưởng Tuấn Anh cần làm rõ là xe của Bộ Công Thương đã đón Bộ trưởng hay là vợ của Bộ trưởng để tránh nhiễu loạn thông tin hay đồn đoán. Cũng hôm 7 tháng 1, một đại biểu Quốc hội khác, ông Phạm Văn Hòa nói trên báo điện tử Kiến Thức rằng sự việc vừa diễn ra cần xử lý nghiêm vì không thể nào chấp nhận được, rất là phản cảm. Ông Hòa nhấn mạnh, nếu không thuộc đối tượng theo quy định được ưu tiên mà lại được xe biển xanh đưa rước tới cầu thang sân bay thì không chấp nhận được. Một vấn đề khác được báo chí và dư luận đặt ra là việc quan chức và người thân của họ tuân thủ ra sao một quy định của Đảng Cộng sản về nêu gương. Quy định do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành hồi tháng 10 năm 2018 có một điều nêu rõ quan chức cấp bộ trưởng cũng là ủy viên Trung ương Đảng phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống việc vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để vụ lợi. Họ cũng phải chống việc vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, sống xa hoa phô trương lãng phí hoặc xa vào tệ nạn xã hội vi phạm pháp luật theo quy định. Liên hệ quy định này với vụ việc vừa xảy ra, đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền bình luận, Bộ trưởng mà không nêu gương thì làm sao nói được ai nữa. Ở thời điểm vẫn chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào từ Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, đại biểu Thuyền nêu ý kiến rằng nếu đúng là dùng xe công vụ để ra tận chân cầu thang máy bay đón vợ thì Bộ trưởng cần lên tiếng xin lỗi. Trên mạng xã hội, những người có nhiều ảnh hưởng có quan điểm thậm chí còn khắt khe hơn. Các nhà báo Nguyễn Như Phong, Hoàng Hải Vân viết trên các trang cá nhân lần lượt hôm 6 tháng 1 và 7 tháng 1 rằng Bộ trưởng Tuấn Anh nên làm đơn từ chức. Và các ý kiến này nhận được hàng nghìn phản ứng yêu thích cùng với hàng trăm lời bình luận bày tỏ ủng hộ. Diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân với nền tảng là Facebook có hơn 73.000 thành viên, cũng có nhiều bài viết xem việc lạm dụng chức vụ sử dụng xe công sai mục đích là hành vi tham nhũng, đồng thời kêu gọi ông Trần Tuấn Anh nhận lỗi và từ chức. VOA không thể liên lạc được với Bộ trưởng Bộ Công Thương để nghe ý kiến của ông về vấn đề này. Trả lời phỏng vấn tờ Thanh Niên đầu năm 2018, Bộ trưởng Tuấn Anh đã đề cập tới người cha là nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Khi được hỏi thân phụ mình đóng vai trò như thế nào trong việc để ông có được những gì bây giờ, người đứng đầu Bộ trưởng Công Thương trả lời rằng cha tôi có nguyên tắc mà tôi học được, đó là trong suốt hai nhiệm kỳ làm Phó Thủ tướng và sau đó hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước, ông không bao giờ để cho những mối quan hệ gia đình có cơ hội tác động vào phạm vi công việc và thẩm quyền của ông.
Các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã gặp gỡ nhiều lần với giới ngoại giao Triều Tiên tại Hà Nội và thảo luận về kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin hôm 7 tháng 1. Các quan chức Hoa Kỳ đã thảo luận về lịch trình cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo hai nước, trong khi gặp gỡ với các quan chức Triều Tiên tại thủ đô của Việt Nam, làm dấy lên suy đoán rằng Việt Nam có thể đăng cai sự kiện này. Báo Munhwa Ilbo đưa tin, trích dẫn các nguồn tin ngoại giao không nêu danh tính ở Seoul và Washington. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Hoa Kỳ và Triều Tiên, và Bình Nhưỡng hiện đang duy trì một cơ quan ngoại giao tại Hà Nội. Ngoài ra, đối với Triều Tiên, Việt Nam còn mang ý nghĩa biểu tượng của một quốc gia cộng sản đã thực hiện cải cách kinh tế, nhật báo của Hàn Quốc đưa tin. Hôm 6 tháng 1, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại thủ đô Washington rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên đang đàm phán chọn địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Ông Trump nói, địa điểm này sẽ được công bố trong tương lai không xa. Họ muốn gặp và chúng tôi cũng muốn gặp, vậy chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Trong một bài phát biểu đầu năm mới được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, ông Kim Jong-un nói rằng ông sẵn sàng gặp lại ông Trump bất cứ lúc nào để đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng ông cảnh báo rằng ông có thể phải chọn một con đường khác nếu lệnh trừng phạt và áp lực của Mỹ đối với nước này vẫn còn tiếp diễn. Ông Kim nói, tôi luôn sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ bất cứ lúc nào trong tương lai và sẽ làm việc tích cực, đạt kết quả tốt để cộng đồng quốc tế nghênh đón, chứ không để thất bại. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ báo Yongan Inbo trước đó đưa tin rằng ông Mark Lambert, quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Triều Tiên, đã công du tới Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái.